lực tại những đường từ Vĩnh Nguyên. Chúng ta học trình đại bác nước bàn tiếp tục. Hôm nay là từ thứ 53. Bắt đầu năm nào? Bữa nay là năm 2 hả? Chúng ta lại là hôm nay là từ thứ 52. Đại chúng để ý cái bữa tiếp đây là một tới cái đoạn mà có được tập tới cái thấm bên bất nhị đó. Để ý chỗ đó mà tôi tập đấy. Tôi đọc lại cái chỗ đó. Do cỏ lứa làm nhân duyên, một con bò cái được ăn cỏ lứa tươi tốt thì sữa bò có chất lượng, khi chế biến thành mơ có mắt hương vị sẽ ngon như bổ dưỡng. Nếu con bò cái ở cái chỗ cỏ trái đằng cô thì sữa của nó không đạt yêu cầu chất lượng khi chế biến làm ra. Cũng vậy các chúng thần cùng với vô minh do nghiệp làm nhân duyên mà sanh có hai thứ tốt. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ đấy đó. Cái nghiệp nó làm nhân mà trong con người của chúng ta ai cũng có minh và vô minh. Minh và vô minh do nghiệp làm nhân mà trong con người của chúng ta. Nếu vô minh được chuyển ra sẽ biến thành minh. Tất cả vẫn xuất hiện. Thiện bất thiện, khổ hay lạc, tiền thiệt hay giải thoát cũng như vậy. Không có hai thứ. Đó là cái sự lý bất nhị của Như Lai đem dạy dễ cho các đệ tử Phật. Trong mỗi người chúng ta, nó có cái tấm minh mà nó cũng có cái tấm vô minh. Mà vô minh mà chuyển hóa thì nó thành đạo minh. Mà minh là cái chuyển hóa để cho nghiệp bất thiện mà nó chi phối á thì nó thành ra vô minh. Vô minh và vô minh không có hai tánh, hai cái đó không có, không có khác nhau. Cũng giống như là cái tánh nước là nước trong là một tánh thôi. Nước là trong là sạch, là uống là bổ dưỡng cho con người. Nhưng mà nếu như mà mình để thêm vô những cái chất và dinh dưỡng thì nó thành là nước uống, nước giải khát, uống nó xong cái chất bổ dưỡng cho con người. Mà nếu mà mình để lộn cái chất sâu đến dày vô vào cái nước trong đó ha, thì cái nước trong đó nó trở thành ra cái nước độc, uống cho nó chết người ta. Và từ cái chỗ mà nước mà bị sâu, nước sâu cái dày lộn vô và nó lẫn lộn và nó chết người ta đó. Vô những cái nhà mà khoa học ha, người ta vẫn tất là rồi cái chất đó là ta lấy chất bằng ra được rồi nó còn trở lại cái nước trong trở lại, vẫn không mất đi chất bổ dinh dưỡng gì hết. Thế thì cái chất được chuyển hóa minh và vô minh của mọi người chúng ta nó cũng như vậy. Cái tánh đó là không gọi nó là minh được mà cũng không gọi nó là vô minh được. Cái tánh đó gọi là cái tánh vô ký. Giống như cái nước trong mà tôi nói vừa nói, không có thiện, không có ác, không có tội mà cũng không có phước. Nhưng mà thêm cái tích lũy phước, tích lũy thiện thì nó làm ra là cái thiện tánh, nó làm cho con người nhẹ nhàng sinh nam giải thoát đi lên. Và nếu mình phụ ra thêm lâu bằng cái đất độc, nếu chúng tôi cái dày mà lỡ mình nhảy vô trong mấy nhảy ha, uống vô là thấy nó quậy nó phá rồi, nếu mình nhiều quá thì chết ngay. Nó vậy đó. Còn đây là nó không có hai tánh. Mà nếu ai mà học mà có để ý thì mình học kinh như mặt trời cho đó có cái phẩm gọi là pháp bất nhị thánh môn. Cái phẩm đó là chỉ dạy cho cái thánh môn không có hai. Không ai thì giống như nói bây giờ. Trong con người mình mà nói là cái tính minh không thì không biết. Nếu tính minh không thì con người làm sao thành chúng sanh được. Ngay từ lúc mà con người đã có thì nói là thành ra hiền thánh và thành Phật thánh rồi. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Cho nên không gọi là tính minh ở trong con người. Mà có cái chất làm sao là cái tính minh không có. Và nó nói như rằng là cái nghề là bản chất của nó là vô minh, cũng không đúng. Nói vậy thì tất cả mọi người trên cái gian này đều là hung hãn, đều là tàn ác, độc, độc địa hết hay sao? Thì mà không có gì. Từ ra cái chất thủ do, khi mà cái nước đó, thì cái người mà sử dụng nước đó thủ do như cái chất bổ dưỡng hay là để cho lẫn lộn chất độc. Cho nó một cái màu hồng đẹp hay là cho nó một cái màu đen mà lại hôi, thúi hôi. Hoặc là cho nó màu hồng đẹp mà thơm ngọt bổ dưỡng từ ra cái con người người ta để cho thêm vào. Cái việc tu hành của chúng ta cũng dễ thôi. Cái tấm của chúng ta mà nói rằng Phật tấm của sự thật ra là cái tấm ban đầu mà chưa tu á, nó là cái tấm vô ký. Chuyển hóa ra thêm chất lượng, thêm đức trí tuệ vào, thì nó thành ra cái tấm minh. Cái chất trí tuệ, tức là thành Phật, thành vô cái Bồ Đề. Nếu phụ gia vào những cái chất bất thiện, sát đạo dâm, vọng ngôn, ý nghĩ, lý sự ác khổ vân vân, thì nó thành ra là cái tấm ác, tấm độc. Nếu như cái chỗ đó, cái chỗ đó học rồi đến đây, đến đây mình học tới cái chữ ngã, cái vậy đó, ngã và vô ngã, cũng không có hai là vậy đó. Mà cái tính không hai đó trong đạo Phật bây giờ là cái tính trung đạo. Mà tức là cái vậy này có giúp cho muốn nhân viên sinh người cuốn đừng có bao giờ có ý tưởng tìm ra cái đầu mối. Cái chân lý duyên sanh đó là người Phật tử phải học cái chân lý duyên sanh, vì nó là chân lý. Tất cả vạn pháp đều là nó là cơ gọi là nhân và duyên đó bạn. Mà nhân và duyên đó là mình cái từ đầu mối của nó gọi là nhân nhân duyên. Do cái này có mà cái chưa có, do cái chưa có mà cái này có, do cái này sanh mà pháp chưa sanh, pháp chưa sanh là có pháp này sanh. Cứ như thế mà là cái nên nên lan dần 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 lan cái tương lai tương nhiên vậy không có cái nào mà đòi nhau được hết. Vì vậy cho nên là cái lý nhân duyên á, cái chân lý nhân duyên á là người đệ tử Phật phải học. Nhưng mà đừng tìm cái đầu mối. Tìm đầu mối là không có đúng tư lý được. Giống như là tìm đầu mối cái lý lực chức gian của tất cả bà con chúng ta ở đây là không bao giờ chính xác được. Cái nguồn gốc từ người đó ở đâu. Thành như ở đầu mối này là lý lực chính gian hết. Mà lại dựa trên những người sinh ra nó đều là người đó, không phải là cái nguyên quán của người đó, là cỡ đó. Ví dụ như tôi là hỏi đâu tôi đâu, nói giờ tôi về tôi ở Bình Thạnh, đúng chưa? Chưa, giờ Bình Thạnh tôi bỏ rồi, bây giờ tôi có cái người sinh ra nữa là tôi ở. Ở Tân Nguyên, Bình Bình Nguyên. Mà tôi nói lúc nãy là con tôi là Nguyễn Tân Nguyên, Bình Bình Nguyên, Tân Nguyễn, Bình Nguyễn, tôi coi cái này là tôi đi xuống đại chúng đạo, dựa trên đó. Cúng chỗ rồi được chưa? Không đúng, vì đó là lý lực chức nha. Mà tôi ra nữa đó là về hỏi nó cho họ cũng đúng không? Làm đông nhưng mà trả đồng hồi thì cũng thế hả? Đúng chưa? Chưa, cũng là lý lực chức nha. Thật chất của tôi là ở trong lực chức, nhưng ta lại. Mà do thời cuộc chiến tranh được chưa thì mình chạy chỗ này chỗ nọ, mình phá tích chứ khác. Nên mình làm cái giấy như là ra là ở đồng hồi thì cái này chứ là không phải vậy. Rồi á, từ ra như vậy á, ông nội tôi ở đâu? Rồi giờ tôi ở đâu, bố tôi ở đâu? À, thế rồi lý lịch chức năng đều không tính là vậy. Dạ tôi đâu, biết đâu hoành quá, vậy em. Hay là, vẫn thấy gì đâu hết á. Còn cái đất này là cái đất mới có mấy trăm năm đó là. Thế rồi là cái bình bông này không bao giờ có, không bao giờ tìm được. dòng nhiều năm nay giờ. Còn giải thích này sẽ giúp gia đình của mỗi gia đại. Chúng dân không có biết thật chắn, nhưng người rất mỏng không được vậy. Có một cái anh có thể nghĩ ở phía sau. Anh trong kinh rồi nhìn với con bò nó ăn cỏ thì bị ấn sơn. Tôi đọc tới cái này rồi là nếu mà vị nào mà còn nhớ được một cái vấn đề mà tương quan cái chữ thì vị này là học Phật vậy là tốt rồi, là giỏi lắm rồi. Phước sơn thì vị cánh vô bạc thuần sức đề hồ ngã thường lạc nhất tánh liên liên nhất thiết tánh nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp nhất nguyện nhất nguyện thọ nguyện nhất thiết thử nhất thiết thử nguyện nhất nguyện nhất chư Phật Như Lai học ngã tánh đồng trọng Như Lai học. Chư Phật Như Lai nhập ngã tánh, ngã tánh đồng trọng Như Lai học. Cái bài đó nó hay lắm đó. Mà chính ông vừa giác định sư á, ông thuộc cái nước bài này, cho nên là ông mới sáng tác ra cái bài chính đạo ca đó. Cái nghĩa của nó là dùng nước nước cỏ thì tươi tốt, sữa bò thơm, sản xuất từ nhiều bè hồ rất hữu duyên với Phật pháp nhiệm màu, được họ dựng cái nhiều bè hồ chánh pháp. Bè hồ là giống như là từ sữa mà ta làm ra, ra ua rồi ta làm ra vô phóng mắt rồi ta làm ra bơ, mà bơ là phóng mắt là cái loại cao cấp của trong cái chất bổ dưỡng cao cấp ở trong cái từ sữa mà ra đó. Thì Ấn Độ xưa ra dùng cái từ đó là bè hồ. Rất hữu duyên với Phật pháp trên đời để thọ dựng vị bè hồ chánh pháp, tức là một cái chất dinh dưỡng cao từ cái chất sữa của bò, của bò cái ở nước nước. Cái vị bè hồ chánh pháp tức là gì? Là thấy được cái tính chất là trong một tấm nó bao hàm tất cả tấm, một tấm này mà nó có chứa cả cái tích của Phật, các Phật kia. Đó là cái tâm lý một về tất cả là một. Cái một tánh, nó duyên duyên tất cả tánh. Một pháp này, nó duyên lý cái tích của tất cả Phật kia. Nó lấy cái bông này đây là nó duyên lý cả cái tích, tất cả tích trong vũ trụ. Mà nó duyên khởi này, thành nên chứ không có đơn giản đâu nha. Cái màu tím, màu đỏ, màu vàng này, bất cứ cái màu nào đều là có tương quan tất cả tính và tất cả tích của vạn pháp trong vũ trụ. Còn cái một tấm nó đương nhiên không tất cả tấm. Chúng ta đã có một cái tấm thôi gọi là Phật tấm đấy, tức là cái tấm vô ký, cái tấm thanh tịnh bản nguyên vô ký. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì nó thành ra Như Lai tấm mà ta đang học đây có, để thành ra tâm năng nguyên giác Bồ Tát, rồi nó thành ra cái tính trời người Adela địa ngục và ngữ và thế và xuất sanh ở trong một cái tính của ta. Mà cái tính của ta là không thường là gọi là cái nước bàn này gọi là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đấy. Phật tánh mà Phật tánh đây là cái tánh vô tướng này, cái Phật tánh này là chưa có chế biến, chưa có bồi dưỡng. Cái tư Phật tánh là cái bàn mà Phật dạy đây là chưa có hồi dưỡng. Phật tánh là Phật tánh vô ký. Vì vậy cho nên nếu mà hiểu ra cái cách mà của bố thí vừa giới mà ngày hôm nay đánh vừa lên đó thì nó thành ra Như Lai Thế Tôn vô lượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên đó mà nếu mà đưa nó vô hả là trong cái là phẩm hạnh thế não mà so hay là tham sân si mạn nghi đưa vô cái chất tiền não đó không, nó che lấp không, thì nó thành ra cái lưu biến đỏ, thành ra lưu biến độc màu đen xấu, hôi tâm độc hại đấy.
là cho một tấm nó dung trong tất cả tấm. Một tấm này nó dung nhất cả các cái tấm kia. Một lần tấm in bóng khắp trong hồ. Tấm duyên, tấm vô chúa thì thật là một tấm duyên nhất. Cái câu đó là ngộ lắm. Cái mặt tấm của chúng ta nó biết gì cái mặt trăng này, cái trên trời nó là một thôi, nhưng mà tùy theo cái sông hồ, cái sông hồ mà sông lặng thì là có trăng, kể cả cái nước trung tâm trong cái lưu hữu cũng đều có bóng trăng, bóng trăng hiện hàng tỷ tỷ cái nước trung tâm, hàng tỷ tỷ cái tinh cái tế ấy, cái lưu hữu mà có nước trong thì đều có trăng hiện hết. Nhưng mà nếu có không có lưu hữu trên thế nhiều mà nước đục dao động thì một con trăng kiếm cũng không có, chứ một con trăng kiếm cũng không có. Nhưng mà nếu hàng tỷ tỷ cái lưu hữu cái trên thế giới ra trong gặp mà nước trong và không lạnh thì có hàng tỷ tỷ con trăng. Cho nên người ta ví dụ là một dòng trăng in khắp cả sông hồ, trăng vô số mà từ thật rồi một trăng duy nhất. Pháp thân Phật với tấm ta cũng vậy. Cái tấm của ta đó tức là Phật tấm là Như Lai. Pháp thân của Phật, cái pháp thân nó cùng với cái tấm, cái Phật tấm của ta đó không khác. Phật tấm đó cùng với tấm của ta, tấm ta tức là Phật tấm. Thành ra pháp thân Phật của tấm ta không khác. Tấm của ta là Phật tấm, là Như Lai tấm. Vì cái tấm đất thành mình bản nguyên của nó. Thành ra trong kinh là đây dùng cái chữ tiếp sinh thì mỹ là đây nè. Có con bò cái nó ăn cái cỏ thì mỹ trong sạch ở nước nước, thành ra nó sinh ra cái sữa, nó có cái sữa rất là bổ mà sạch mà thơm mà ngon. Rồi người ta chế biến ra là sữa rồi ta sinh và làm ra là tô rồi lạc rồi bè hồ, sinh tô rồi bè hồ. Giống như bây giờ mình đã thành từ sữa chế biến ra là da ua rồi mình làm ra là phô mai rồi mình làm ra bơ nhiều hạn, sữa cũng nhiều thứ, nhưng mà thì thật là một chất sữa mà thôi. Một chất sữa mà từ theo cái chế biến, từ theo cái phụ gia, từ theo cái điều kiện, thêm cái duyên, cái tự duyên nào đó mà sữa nó có tên khác nhau, hương vị khác nhau, nguyên liệu khác nhau. Đức Phật giải thích rằng nên biết rằng trong biển lớn nước chỉ có một vị mặn, nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon. Đất nước trên dù không nhiều cỏ thức quý, nhưng cũng có cỏ độc. Thân tâm chúng sinh cũng vậy, dù có đến độc tối đại, nhưng trong đó cũng có cái nhiều việc là Phật tánh. Đây là cái này đó là Phật là học về như là cái bạch về là rồi cái dư hữu về nè. Chứ mà học mà đi chùa mà cứ tụng hết một ngày một bộ kinh như là ai không nghĩ chuyện làm cái gì. Cho nên cái này là cái mà tôi lo lắng vô cùng mà tôi không biết làm sao. Gần chết tới nơi rồi, không làm sao được. Đi chùa mà cứ tụng một ngày được bổ kinh thân la thì lại cả hàng trăm lại vậy được cái gì? Không hề có được. Mà chính những cái câu như vậy là những câu phải học. Đất nước phía trên dù không nhiều cỏ thuốc biến nhưng cũng có cỏ độc. Phật tâm của chúng ta ai cũng có đấy, nhưng mà trong cái Phật tâm của chúng ta lại nó có cái chất độc trong đó. Tất tham sân si mạng nghi vẫn mạng si lại tất tham nên lâm đã từng nói. Thân tâm chúng ta cũng vậy, dù có đến độc tứ đại nhưng trong đó cũng có nhiều việc là Phật tánh. là cái này là ai quên như vậy đây đấy. Cái bậc thánh của chúng ta còn nó mới làm ra mới có đâu nha. Các việc chưa học tập nó cũng vẫn còn, chưa như là gì hết mà thánh nó cũng vẫn còn. Nhưng mà tại vì là nó giống như vàng mà mình có trong nhà rồi mà không có người biết là mình có hũ vàng, mà không có chữ ra được. Vì lửa thì mình có đây là mấy trăm năm rồi, nhưng mà hồi đó giờ không có hoa học chơi, người ta thảo thuyết, thành ra mình không biết bao nhiêu đất thì mình để ngoài biển mình có rồi bỏ, cho nên mình nghèo cả bao nhiêu trăm năm nay. Rồi bây giờ có thầy lành đại tốt, các nhà khoa học họ tới rồi họ thăm dò, hả? Thì họ hỗ trợ, họ đầu tư với mình khoan dầu lửa đâu có, thì không phải là dầu lửa đâu mới có đây đâu, có hàng bao nhiêu trăm năm rồi, giống như ở Trung Đông vậy, từ lâu rồi chứ nó mới là mới phát hiện thôi. Thế thì là các vị có trong chùa hay không trong chùa, có tu hay không tu, thật tính các vị vẫn có sẵn. Nhưng mà đến lúc này cái gì không xài được, giống như dầu lửa có ở những bãi biển của chúng ta, ở làm sao thì sao đó, mà chúng ta chịu nghèo, chúng ta mất dầu lửa. Thánh dầu gì không? Cái khi dầu lửa của mình ở, bây giờ lấy mình ngay là cả mấy ngàn thùng ha. Mà mình chưa biết về mùa u giống như vua thậm chí ở thầm, và tại vì mình không có biết để mình khai thác, mình mới cái là mua đây là thật tính chúng ta vẫn có từ lâu mà không có chuyện hữu gì thích được chứ. Bây giờ nãy mình nó che đậy giống như đất sỏi cát cũng như đá vụn che đậy cả hàng 15 cây số, không có được điện khoan thì cái dầu đó coi như không có. Cho nên Phật tính không phải là cái mới làm ra đâu nha. Mấy cái tưởng đấy là mấy cái tưởng mà phải học cái tư duy với mặt thường đấy. Cái thường mà này cái thường cái tưởng là không biết cái nghĩa nữa. Để vượt cái tưởng của mình đi là không phải đâu. Nếu như giữa như không, mây đen lên, sóng đỏ nổi lên, lúc này trên nhà của tất cả trên ngôi đều hiện ra mình. Nếu không có sấm nổ thì không mong không hiện. Thật chất của chúng sinh cũng vậy, thường bị phiền não che chấp nên không thấy được. Nếu được nghe bằng lòng tiếp thu kinh đại thừa đại giới bàn như vậy này thì được thấy Phật tánh như mong hiện trên nhà nghe. Cái này tôi không biết mọi nơi có ai mà là thưởng thức về cái văn hóa phẩm này chưa? Phật nói nhưng mà bản thân tôi thì thành thật chưa có khí nguyện. Nhưng tôi nói rằng là cái nhà vua á, nhà vua một khi nào mà trời sấm nổ á thì là trên cái nhà vua nó hiện ra những cái bông. Mà hết sấm nổ thì nó lạnh đi, nó không có hiện. Mà cái này thì anh Phật giọng giỏi quá đi, ông biết nhiều thứ. Còn mình nghe rồi, tôi đứng đây, tôi để coi các vị có ai là cái người ở trong cái nghệ thuật là trong các cái ngành mà văn hóa là nghiên cứu ha. Thì Phật nói thì chắc chắn là có, cho nên bây giờ ông mới càng phải lựa cái gì, cái gì dễ hơn, ông nói chưa có khó vậy. Nói là biết rồi, Phật chứng minh sự thật, Phật có nói. Cũng như là cái người mà người dân giỏi, tôi nói ví dụ như là cái lúc mà tôi đọc cái chuyện kìa á, những như nói từ thương đá nước tủ vàng, lòng càng thấm thía mà giả càng mến thương. Cái từ đá nước tủ vàng á, là người luôn là một nhà văn mà giỏi vừa cả chuyên là. Cho nên người đứng dậy mà đá như là dựa trên là đá mà người ta lấy vàng người ta cọ đi trên miếng đá, người ta lấy cái chiếc xe nó cấm rồi thì miếng đá đó mấy cái vàng đó là 20 tuổi thì cái chiếc nào nó mới ra, còn cái vàng đó 12 tuổi thì cái chiếc nào nó ra, cái từ cái độ ấy chiếc nào người ta biết cái tuổi vàng, cái tuổi vàng bây giờ 20 thì cái độ ấy chiếc mà sang cái vàng 12 á đưa lên mắt ta. Thành ra là cái thỏi chuyên vàng người ta để thử vàng ta là dựa trên cái núi đá để cọ cái chất vàng ra rồi ta lấy những cái chất vàng ta chấm vô. Bây giờ mình dựa đá là biết thử vàng. Chỉ nói như vậy có nghĩa là Nguyễn Duy đã lâm về phương hoàng. Chứ không muốn nói càng, đừng là nói vậy đâu. Thế nên là có mà voi, có tiếng sấm ra thì là cái mông như là do nó hiện, nó sinh ra. Còn không có tiếng sấm thì cái bản chất là con
nhà voi có thể là
trong tâm bản nguyên của chúng ta vẫn là có thân bệnh bản nguyên, vẫn là có Phật tánh. Nhưng mà nếu không nghe và không đọc, không học kinh Đại Thừa Đại Bi Đà thì không làm sao mà mình thấy được cái Phật tánh đó. Mà nếu mà có đọc học nghiên cứu kinh Đại Thừa Đại Bi Đà thì mình có thể biết được Phật tánh của mình. Giống như chừng là voi mà nếu mà có tấm lỗ thì chừng là do cái mông của chừng là do nó hiện ra. Cho nên nên biết nếu có thiện nam thể thiện nữ nhân nào có thể tu học kinh đại nhất bàn này, đó là người báo được ơn Phật, là đệ tử chân chính. Bởi vì Đức Phật ra đời là tốt là chỉ rõ cái Phật tính cho mọi người. Mà cái văn hóa gọi là cư kiến Phật. Phật ra đời vì mình đại sự nhân viên là sai thấy nó cuối cùng nhập cái cư kiến Phật, tức là thấy được cái Phật tánh của mình. Sai Phật cư kiến tức là giới thiệu cái cư kiến Phật cứ mọi nơi cho mọi người biết, có ý thức để thấy là những nhiệm vô số nhân từ lời lẽ để cho mọi người nhận thức kỹ hơn. Và cái giai đoạn thứ ba là tạo cái điều kiện thiền như thế này, quán như thế này, tư duy như thế này, tánh lợi như thế này để cho các vị tự mình ngộ được. Ngộ tức là tự mình chính ngộ được. Để mình cứ ngộ nó giống như là cái bản thân cứ ngộ nó cũng không có gì lạ nữa. Tất cả chúng ta ai cũng được có quyền có thể uống nước được gì hết, ai cũng uống nước được hết. Nhưng bây giờ các vị có tạo cái điều kiện để làm ra nước để mình uống chưa? Nước chưa thì chưa có nước để uống, chưa có chính được nước. Còn tôi có một người cho các vị vậy, nhưng mà tôi tạo cái điều kiện nước tất bình ly, bây giờ nước xin mời xin nước thì tôi chính là vậy đó. Nội và tư thế là tự mình phải chính nội, phải nội mình phải chính, thì gọi là chính nội. Mà khi mà mình đã tự chính rồi vậy rồi là thì mình mới biết được cái độ ấm lạnh của nước và cái duyên vị của nước là nước gì. Bởi mình biết rõ không hề có lệch lạc tí nào. Thế thì lạc sao thì ngộ ha. Thì lạc Phật cái kiến tức là mình đi vào trong cái Phật tánh, sống theo Phật tánh, sống y như Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh đó, rồi nhập. Đó tức là mình đi vào. Cho nên là mọi người mà học kinh đại với bạn rồi thì có thể là thấy biết được là đồng đáp được cái ơn của Phật, là vì Phật ra đời là muốn cho chúng sanh thể nhận cái sự chân Phật, sống bằng cái sự Phật, nhận thức được Phật tánh, rồi sống bằng cái Phật tánh, tức là cái tánh thân tâm vốn có của mình, để mà vượt qua những cái khổ của luân hồi sinh tử y vi khổ não ở trong ba cõi và sáu đường. Cho giúp Bồ Tát mà Phật Thế Tôn như lời Phật dạy, Phật chấm dứt câu màu nhiệm khó thấy, khó thể nhập, hàng trăm năm viên giác có thể không đến được. Phật khen vậy, cho giúp đúng như lời ông vừa tán thán. Kinh Đại Niết Bàn là kho tàng bí của Như Lai, cho nên tử tính như hàng trăm văn duyên giác khó mà không nhập. Thường là gầy hoàng thanh lâm duy giác có nghĩa là cái trí nhỏ chẳng có gì lạ cả. Cái trí thấp. Với nhiều người mà bệnh trình nó gọi là thanh lâm duy giác là tiểu thừa thì nó giống như ngoài, ví dụ như mình là tiểu học đó mà. Một cái người mà học tiểu học mà nghe những cái chương trình của trung học hay là tiểu đại học đó thì tất nhiên là không nghe thử rồi. Nghĩa nổi rồi. Cho nên là những cái mà sâu á, một điểm á, thì thường thường là thanh văn duy giác không hiểu được. Do vậy cho nên khi nào mà chúng ta mà không hiểu được á, thì chúng ta phải có chừng. Chúng ta là cái tiếng chúng ta nó còn thấp thở đó. Mà nó thở như vậy nó nghĩa là chúng ta tuyệt thần. Cũng như người học tiểu học không phải là tuyệt thần, không có khả năng học tiểu học và đại học. Chẳng qua là trình độ của mình nhưng cái điều kiện nhân viên mình mới ngang tiểu học. Mà nếu mình nỗ lực, mình học tập thôi, mình bồi dưỡng, mình chưa năng khác, thì mình lên cái hoạt thì mình vẫn là đại học được. Nhưng mà khi nào mình chưa biết thôi nổi là nên nhớ là có chừng mình là đang là tử thừa, tử học đó. Do vậy cho nên là đây là tôi mới được cái thơ để mình pháp giải việc, cộng như tâm đô nha. Để nói lên cái nỗi lòng vô cùng hoan hỷ mà được nghe kinh điển băng tới đây rồi. Mới giải dừng tâm đô ở bên Pháp giải dừng. Để cảm ơn trời chứ không biết tôi là ai. Không biết ra sao giờ này không cần biết. Để lại là một chút lòng mà là nghe kinh mà được đi ăn lạc. Và biết rằng là mình không còn sẽ chết nữa. Trước bây giờ thì quan mang sợ thật lắm. Chứ tôi hòa rất nhiều. Mà quan mang sợ thật lắm. Bây giờ nghe kinh những bộ băng của tôi đó bây giờ mình an lòng nhẹ nhàng. Những người không chết không sợ nữa. Lúc nào cũng được. Có một cái ông ở Sài Gòn này trước đây 15 năm ông có làm việc với tôi mà ông không hề biết tôi là ai. Bởi vì thường thường gặp tôi là không bao giờ tôi nói cho cái gì cái chuyện của đối tượng chứ người ta không yêu cầu thì mình nói người ta để làm gì mình khoe không bao giờ. Tôi mới làm việc với ông, giúp đỡ ông những cái khó khăn từ cái lúc mà mới ra tới đó nè. Bây giờ ông ra thì không biết tôi. Bây giờ tình cờ nó nguyện được cái bộ băng của tôi nghe. Mà ông đó bây giờ thì sức dài lắm, bây giờ cũng còn dài. Nhưng mà bị cái bệnh bám thân. Rồi nghe băng rồi, nói bây giờ chị Thư à, nói chị Thư ha. Chị Thư à. Chị cái băng của chị cho tôi mượn. Sau này tôi nghe trước đây là ông có làm học sinh với tôi trước đây khoảng 20 năm, 25 năm, ông có làm học sinh với tôi. Thì đó là thật sự, chứ thì là không có phải thật sự. Lúc đó là ông giàu lắm, ông bỏ tiền ra, ông làm hùng hợp làm cái trại chăn nuôi. Mà trong cái trại chăn nuôi đó, như cái tâm của heo là mà nó rớt nhẫn với tôi giò. Mà tôi là làm trưởng ban trong quận cho nên là tôi chỉ đạo làm kiểm tra để gỡ rối dùm cái tổ chăn nuôi đó. Ông có gọi là thật sự gì tôi nói là tôi cũng chẳng có hùng hợp, tôi nghe nào. Dù là tôi đi kiểm tra rồi tôi nghĩ tôi nghe. Tôi có làm những cái thầy này mà chị Huy à, cái ông này nó không có giỏi gì sao giỏi giỏi á. Mà tôi có lên chị, tôi nghe băng á, bây giờ tôi không còn sợ chết là gì nữa. Cho mấy lúc nay tôi sợ chết dữ lắm, tôi quan mang. Và tôi đau khổ như thế lắm, mà bây giờ tôi nghe rồi tôi không còn đau khổ nữa chị Huy. Không còn đau khổ. Nếu cần chết, tôi không cần chết, tôi nghe nha. Mà tôi không sợ. Đấy, cái ông đó, cái bà sư đó nói tôi cũng mừng nữa hả? Tôi mừng ra, cho anh sư tôi, tức là ảnh phải, ảnh nói ra là tiền nè, nói ra là tiền, ảnh tiền dữ. Ảnh nói ra là tiền, nói ra tiền là thú cánh nè. Nhưng mà, bây giờ, ảnh nghe được cái đó, ảnh nói vậy tôi cũng mừng. Tôi nói cô cũng có biết đấy, cô vừa học dân cô là tiền hữu tri thức của anh sư cô đấy. Ông nói gì là được rồi. Thôi là không biết, tôi cũng không cần. Nhưng mà vậy là tôi mình cô làm được một cái nhân viên tạo điều kiện cho những người vinh lợi của mình được là rất lớn lắm đó. Mà cách đây là 5 năm rồi, ông có ông gửi tiền cho tôi như một cái bà thủy lý của tôi, cái bà gọi là bà chính kinh tế của tôi từng học ông gửi 13 triệu mà tôi cũng không biết vì sao ông không đưa ngay tay tôi. Ông gửi ra cho bà tài chính của tôi, bà cũng luôn. Tôi nghe tôi biết rõ là gần 13 triệu mà tôi không hề nói được đâu. Và tôi khi mà cái ông đó ông gọi điện thoại nói tôi có gửi cho thầy 13 triệu để ông hỗ trợ với thầy như trên đó, tôi cũng đó vậy ha. Mà cái bà tài chính không đưa, không hề nói được câu cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ đã chết rồi, vẫn không nói được câu. Cho nên nói chuyện với tôi là bằng tiền bạc là nói đúng là không dễ đâu nha. 13 triệu, sao nói một chút thôi, tôi không cần nói. Không cần nói. Thầm đó là nghe chân đó, nó lại làm như vậy. Thì người ta ủng hộ mình tiền bạc bao nhiêu, mình hòa những điều đó không có sao hết. Còn nếu mà dạy tình thủy tình bà ha, nếu mà nói mất tiền của người ta tính cái này dạy cái kia chứ nguyện cái nào, nói tình thủy tình bà đó nha, những kiếp cũng sẽ đi lên nổi đâu. Còn mấy cái người thật tử ha, mà tuy mà không học tính toán đó ha, bỏ tiền ra hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ kia bà ha, cũng những kiếp không có đi lên nổi đâu. Bởi vì cái đạo Phật nó không có dựa cái tiền, không có cái tiền mà mua được. Hiền thánh không có thể xài tiền, không có cái tiền mua được. Đem tiền ở trong cái nơi này để bạn nói lợi thì dễ tội hơn. Còn hiền thánh mà người ta có tiền để tôi mua được ủng hộ người ta là sao? Đại Phật như tôi cũng vậy. Cho nên đừng có lấy tiền mà xài với hiền thánh, với đại Phật. Phải sửa mình thôi, sửa tâm, sửa tánh. Đối với tôi là mới đọc nghe rất cảm động. Tôi nói rằng là tôi bỏ xuống là tôi nói cái bà không tử này là nhận thức kinh điển tôi nói rồi, có nghĩa là người ta tỏ ngộ cái chân lý người ta dù không có tiền nữa mà đã duy Phật rồi, duy Pháp rồi, duy tâm rồi, duy với tự tánh tam bảo rồi, người này là đi lên trên cái đường tiến rồi vấn Phật này nè, không bao giờ có mất được. Hôm qua tôi ông ở bên Mỹ gọi về cũng nói vậy, nói muốn cho tôi sợ tôi chết, nghe nói tôi yếu sợ tôi chết, tôi nói không sao. Mấy lần tuổi rồi còn trẻ này thì còn cần những việc nào hay ngày mấy. Nói rằng là nghe tôi nghiệp quá, tôi sợ tôi muốn gửi tiền về ủng hộ cho thầy sống. Tôi nói gửi thì tốt, nhưng mà mấy người thật sự mà không phải là dồi dào lắm đó, mà nếu nhấn nhúc mình, nhấn nhúc thì đừng gửi. Bởi vì Việt Nam mình sống đơn giản, cỡ nào không cũng được hết. Nếu như khán giả thì ủng hộ thì điều đó xin cảm ơn trước. Còn bà mà nói mình nhấn nhúc mà để gửi lại thì để lo cho dịch gia đình. Chứ không có dễ xin đâu. Tôi là còn vậy, còn như Phật của tôi mình có tiền mà lo cho ổng sao được. Bỏ cho ổng 5 tỷ, 3 tỷ mới cất cái tiền cho ổng ở rồi, nghĩa là ổng sẽ độ cho. Ông giúp cho ông ngoại 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 tư cho bà Như Đà. Alo, bà Như Đà đó hả? Có đệ tử tôi đó, nó đi tôi rồi, nó mới dẫn sang, nó mới tốt á. À, Vinh làm ơn nè, cho nó vô cõi nhất tự giả đi. Để là, vì giúp đỡ đừng nói đi bỏ. Đúng rồi, bà Như Đà nó ok á. Không có gì đó. Ha, bạn bè cho nên mình lấy tiền mà lo, đừng có bỏ đặc tử vào mà lo mà cũng được đâu. Vậy hả? Tôi nghĩ câu như thế này. Nếu chúng ta biết từ về não thì sẽ thấy Phật tánh thành đạo vô tận tự đời, vô như vậy. Tại sao vô tận tự đời hả? Cho nên mình biết rằng nếu có chuyện nam tử thì mấy nhân nào đó là người Phật tử trơn tránh đó, đại đức Phật là vậy, làm cho người ta sai thị ngộ nhập Phật chi tiến, đó là đền ơn Phật đó. Chứ đừng có làm cái lập tức mà để cúng Phật, đó là đại đức Phật không có. Cho nhất nên biết cái đại nhất bàn như vậy này, lúc như lai chưa nói các Bồ Tát đầy đủ các ba la mật như là hàng thập tử trong đạo Phật người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một, mà mình có thể kiểm tra được trong cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nó nói cái Bồ Tát với Phật là mình tưởng tượng cái mây đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Cái đó cái này là đại chúng nữ nè. Thường thường nói đây ai cũng tưởng đâu là Bồ Tát là ở trong đạo Phật người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một, mà mình có thể kiểm tra được trong cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nó nói cái Bồ Tát với Phật là mình tưởng tượng cái mây đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Cái đó cái này là đại chúng nữ nè. Thường thường nói đây ai cũng tưởng đâu là Bồ Tát là cái địa vị cao hơn, quý hơn, lớn hơn là Thanh Văn ha. Không phải vậy đâu anh nha. Cái từ Bồ Tát là chỉ cho cái giới như thế là những người mà đi tu tập theo cái hạnh, cái tâm của người đại thừa. Chứ không phải là cái địa vị Bồ Tát là cao hơn cái địa vị Thanh Văn lắm, mà thậm chí là còn cao hơn, thấp hơn nữa chứ. Tôi nói đến người nội đây, 500 người này ai cũng có thể là gọi là Bồ Tát được hết, mà không có gì tội lỗi hết. Bồ Tát này thích gì hạnh bố thí thì làm cái việc thì gì hạnh bố thí. Vì mê mà mê âm mê là thích về cái hạnh trừ giới. Vì khác thích về cái hạnh vẫn được ha, mà mỗi một lần mà thực hiện bất cứ là ai thực hiện một tấn ở trong người tấn đó, hoặc bố thí, hoặc từ giới, hoặc nhân lực, hoặc tinh tấn, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, hoặc là chi ác mà khác, không làm gì ác, đúng thiện phận, họ làm đều là các vị đều là Bồ Tát được hết và không có gì trở ngại. Do vậy cho nên là cái giới Bồ Tát người ta mới truyền cho người tại gia. Người tại gia vẫn là Bồ Tát, mà người ta truyền là người ta phải thọ. Đây là nói tại gia, chứ còn thì thật không truyền. Mà các vị tự thọ, các vị làm những cái việc mình lại lạc cho hữu tình, thì các vị tự các vị là Bồ Tát rồi mà không cần thọ. À, nói cái đó nghe nó kỳ cục khó hiểu đó, mà rất dễ hiểu. Suy nghĩ được cái rất dễ hiểu. Cái Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác. Tức là hữu tình là mọi người, tất cả chúng ta, nam nữ, cứ nói gì đều là hữu tình hết, là con người là hữu tình. Mà có cái khả năng, cái trình độ, giác ngộ là gì? Là nhận thức được cái tình lý. Không sống sai, không sống trái tình lý, gọi là cái người giác ngộ. Còn cái người mà sống sai tình lý, sống trái tình lý, sống không phù hợp với tình lý, gọi là cái người mê. Thế thì cái người mà sống đúng tự lý, sống hợp với tự lý, không vi phạm đi ngược lại với cái tự lý trong cuộc sống, thế thì người đó mới gọi là hữu tình giác, là người hữu tình, là một con người, một động vật cao cấp, là một con người có khả năng giác ngộ, nhận thức được tự lý, sống đúng tự lý, sống hợp tự lý, không sống sai tự lý, không sống trái tự lý. Đó là cái nghĩa hữu tình giác, đó là cái nghĩa của chữ Bồ Tát rồi đó. Và cái nghĩa thứ hai nữa là giác hữu tình. Khi tự mình mà sống đúng tâm lý, sống hợp tâm lý, thì mình đem cái hiểu biết của mình đọc, mình động viên, mình nhắc nhở cho những anh em đạo bạn nào gần xa của mình, đánh thức người ta để cho người ta có cái đời sống đừng có sai tâm lý, đừng có trái tâm lý giống như mình vậy. Thế thì người đó gọi là cái người giác hữu tình. Đó là cái nghĩa thứ hai. Chỉ một cái có hai nghĩa như thế. Hữu tình giác là nói về thậm chí là bản thân mình là có khả năng giác ngộ, nhận thức tự lý, sống đúng tự lý, sống hợp tự lý. Hai là giác hữu tình là trên cái hữu biết của mình mà truyền đạt, mà động viên, mà nhắc nhở cho người ta sống cũng có giải pháp giác ngộ và đúng tự lý như vậy. Còn chứ người ta dịch ra ta gọi là dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Tất cả những người này là có cái tâm thượng trì tam bảo hộ trì chánh pháp, đó gọi là cái tâm đại đạo thành tựu chúng sanh. Mình nói cái tâm là thượng trì chánh pháp đó, cái tâm chánh thiện đó mà giáo dục ha, mà truyền đạt, mà đồng nhiên hỗ trợ cho chúng sanh cũng có được cái tâm giải thoát giác ngộ đi trên con đường đại đạo giống như mình. Số người suy nghĩ xưa cũng như suy nghĩ nay ha, gọi là từ cái tâm dịch cũng đều là cái ý đó hết. Do vậy cho nên là tất cả các vị nào muốn làm Bồ Tát ứng dụng trong đời sống của mình mà cái việc lại mình lại mừng tự giác giác tha thì đều là các vị là Bồ Tát hết này. Đấy, cho nên cái Bồ Tát này nè, nó không phải là cái điều gì cao lớn hơn hàng thanh văn, mà chính thanh văn mới cao lớn hơn là Bồ Tát. Cái người thanh văn là cái người mà bắt đầu tu cái giáo lý tu đế, để rồi tu về khổ đế, tập đế, để rồi chứng được vượt đế, đạo đế. Thế là vừa vượt đế, tu đế, đạo đế. Nó một cái khác nữa là cái người thanh văn là cái người cạo tóc xuất gia. Còn Bồ Tát thì không nhất thiết phải xuất gia cạo tóc gì hết. Đấy. Cho nên cái Bồ Tát ở đây nè, từ sơ từ là thập trụ ha, gọi là sơ trụ tới thập trụ, rồi từ sơ hạnh tới thập hạnh, rồi thập hữu, thập trụ, thập hạnh, thập hữu, rồi tới thập địa. Chúng người ta chia ra có đẳng cấp đàng hoàng, mà mỗi một cái đẳng cấp như vậy, tức là dựa theo cái năng lực mà hướng theo cái sự giải pháp đó, là hướng theo cái lao động, cái tu hành của mình. Thế thì cái đó là kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là rõ. Nhắc lại lát nữa thì Thị Nhân lát nữa ghé lấy kinh Lăng Nghiêm nha, Thị Nhân. Thị Nhân rồi đó. Đọc cái kinh Lăng Nghiêm thì là rõ lắm. 52 cái địa vị từ phàm phu cho tới thành như hữu bồ đề đều có giải rõ. Cho nên là cái vị bồ tát nè, mà cái phật địa là cái phật địa mà hãy còn chưa thấy được rõ ràng, mà cái phật địa rồi tức là coi như gần mãn của đường tu hành ở đây, rồi tới kim cang đạo hậu ha. Cái bởi vì mà cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, không còn cái gì mà sai lầm được nữa, mà có thể phá hoại và chặt đứt tất cả thiền đạo vô minh. Thế thiền đạo vô minh không còn áp đảo được nữa. Như cái người này gọi là kim cang đạo. Kim cang đạo. Cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao nó trở thành kim cương. Mà kim cương thì có thể phá tất cả các kim loại khác, mà các kim loại khác không phá được nó. Thế thì là kim cang đạo rồi là tới thành Phật đấy. Cái giúp Bồ Tát kêu rằng, mà các con Phật tính vi diệu, khó thấy như vậy, những người nhục nhãn thì làm sao mà thấy được. Phật giải rằng, người là trời chỉ tinh thuận lời kinh mà biết. Hàng thân văn như nhất tinh thuận kinh đại nhất bàn này sẽ tự chứng biết nơi thân mình có Phật tánh. Vì vậy phải tinh tấn tu tập kinh đại nhất bàn. Phật tánh chỉ có Phật mới biết rõ mà thôi. Cái điều là cái người phàm phu mà muốn biết được Phật tánh đó, thì ở trong kinh điển nó có cái từ gọi là thánh giáo lượng. Thiện lượng, tử lượng và thánh giáo lượng. Thiện lượng là dựa trên cái thực tế của cuộc đời này mà mình so sánh hiện tiền. Ví dụ như là mình thấy ông A 85 tuổi chết thì mình biết rằng là mình, hoặc là ông B C mà năm nay bảy mấy thì mình biết là ông này cũng gần 85, vậy thì ông này cũng gần chết. Và kết luận rằng là ông A 85 tuổi chết hay là ông B 92 tuổi chết thì bà C bà X này á được 78 rồi, 84, 83 rồi thì cũng không bao lâu rồi cũng phải chết.
Nhưng mà sao mà nói những cái chuyện mà hình học không gian, mà nói những chuyện khí động học rồi kia đó, thì nó đâu có thực phẩm, đâu có chứng minh được. Thì cái đó phải chỉ nghe lời thầy giáo. Rồi đó là thấm giáo luật. Rồi người thầy giáo thì định nghĩa trái của hai thứ. Một là cái lùn, hai là cái mầm. À, mà cái lùn đó là, ví dụ mình nhấm lửa, mình đốt lên, đốt lên vừa trùng tủ, rồi cái lùn, nó đốt đèn, mình thấy cái thì là cái cỡ tủ nó nhỏ nó biết. Còn nó cái mầm là gì? Thầy giáo chỉ nó đó, để tôi sắc vậy đó. Cột sắc vậy đó, cái mà bị cháy đó. Hằng ngày, hằng đêm đều là bị cháy, cái mầm. Do vậy cho nên là trăm năm sau là cây thấp to vậy cơ mà vẫn là sầy sẻ rồi bị ấu chí quá rồi đó sẽ tiêu tan. À, thế thì cái từ cái năm học trò lớp năm là chỉ biết thấm giáo lượng mà thôi. Chứ nó là thầy giáo mà biết là cho đời là nó lại đến ngồi nó chắc là nó đây có nói gì đó. Không có nói gì hết rồi là cháy được. Nhưng mà người ta gọi nó là cháy nhập. Thế thì cứ nghe mà hiểu như vậy thì gọi là thấm giáo lượng. Tại nên người phàm phu cũng nhãn là vừa vào lời phần dạy. Còn hàng hàng trăm văn duy nhất thì kinh nghiệm bản thân và nghiên cứu kinh nghiệm học tập mà biết được Phật tâm. Còn Phật tâm mà thật sự thì chỉ có Như Lai Thế Tôn thì mới là 100% năm nay, chiều nay 100% là Như Lai Thế Tôn. Phật giáo mê cho biết Bồ Tát kia mà Thế Tôn tất cả chúng sinh phàm phu chưa chứng thánh đều nói cái ngã kiến giải đó như thế nào, xin Thế Tôn dạy bảo. Kéo lại cái đề ngã nữa. Trước kia Phật tánh dạy á, Phật tánh cái đề ngã đó thường là ngã tịnh, cái đó mình học rồi. Còn hồi học một cái giáo lý mà bán tự giáo đó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái gì mình học cái lúc mà giáo lý đi về đây mình nói vô ngã thì mình tưởng đi là mình nói vậy là anh đồng giống rồi, mình hiểu là đồng giống rồi. Nhưng mà học kinh đại rồi, đại cái bàn này rồi thì chưa, anh học cái đó là kêu là bán tự giáo. Anh hơi phạm phu một chút, phạm phu thì vô tự giáo. Sau này học cái phẩm văn tự hay lắm nha. Văn tự nó có ba thứ, một là vô tự giáo, hai là bán tự giáo, ba là mãn tự giáo. Phạm phu thì thường thường là anh mặc ở ngủ tôi dùng chữ ỉa rồi giờ có cái bà bên Pháp á, ở bên Mỹ á, bây giờ về bà phụ thì bà nói là anh mặc ở ngủ rồi tôi sẽ lết. Trời ơi, tôi biểu là tự tôi meo qua tôi nói bà còn tu nữa là 300 năm nữa bà phải dám ngồi xử lý. Lý do là bà nói anh mặc ở ngủ thì bà không dám nói chuyện nữa mà bà nói tôi đi tôi lết.
Thầy nói là nếu mà nói là toilet thì thầy nói ngửi có hồi sở. Thế
chừng nào mới chúng mới đào đạo đây. Cho nên tôi giả thì để cho người ta theo tôi chơi đấy, chứ không phải tôi không biết cái chuyện đó đâu. Nhưng mà người nào theo tôi là tôi cười rồi à. Tôi cười nói tôi thân chừng 3.000 năm nữa rồi lại nói chuyện với tôi. Thế thì vấn đề có ngã đó Phật giả thế nào? Phật nói rằng sự hiểu biết đó giống như câu chuyện một con dao. Ở trong đây câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện là voi. Câu chuyện mà người mù là voi là cũng chứa trên cái bàn đấy. Từ dân gian là ta mới lưu truyền ra là ta đem cái vụ đó ta xài cái chuyện người mù là voi là chứa trên cái bàn. Còn cái miếng bàn ở đây là cái câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện tiên bà bà hả? Chúng ta mới lần lần rồi chúng ta phải học mấy cái đó. Những người ngã hay là không ngã của thế gian đấy, đó là cái vấn đề giống như câu chuyện của một con dao vậy. Hoàng tử của một nước vương thường có một gia nô hầu hạ đỡ đần. Thỉnh thoảng mà đôi lúc gia nô cảm thấy hoàng tử có con dao quý báu, cảm thấy ngon tức là nhìn lớn thôi chứ còn cái bổn phận của người hầu hạ người gia nô thì là sao lại dám thọ dụng dùng đôi dao đó, hay là nhìn kỹ thì không dám như cái định nói chi mà dùng. Dao này vốn là bảo vật trong kho của quốc vương, chàng gia nô đem lòng mơ tưởng ham thích một con dao như vậy. Nhưng mà hoàng tử đào tẩu lưu đông đem ra con dao báo sang nước khác. Dân trong cả nước ai cũng biết trong kho tàng bảo vật của quốc vương có một con dao báo. Một hôm chàng gia nô ngủ tọa nhà dân, nửa đêm máu nó làm con dao con dao. Về nhà mới được mắc nạp cho vua, bởi vì trong kho vua mất con dao nè, mất con dao quý. Bắt nhà bắt cái người gia nô này nè, người gia nô của tọa này cho nạp cho vua. Vua gọi hỏi nhà ngươi nói con dao, nay con dao ở đâu? Người gia nô thuật rõ lại mọi việc liên hệ với hoàng tử trước kia và câu rằng hiện nay nhà vua không biết tốt thần cũng không có khả năng tìm ra con dao ấy. Là một gia nô muốn nhìn cho rõ con dao hãy còn không dám làm sao mà được chạm đến và đánh cắp con dao, xin đại vương lượng xét. Nhà vua hỏi lúc nhà ngươi mà cảm thấy con dao hình dạng con dao đó ra sao, không giống cái gì. Người gia nô thưa rằng câu đại vương á, thần thấy con dao nó giống như là cái sừng vua đen vậy. Vua nghe xong cả cười bảo nhà ngươi đừng sợ, ta tha cho ngươi. Lý do là vì trong báo, trong cái kho báo của trong một kho báo vật của ta không có cái thứ dao ấy, thì làm sao mà ngươi thấy con dao như thế ở nơi vương tử cho được chứ. Con vua cầm con dao nó đi rồi, đi qua nước khác rồi. Sau sự kiện đó vua quốc vương băng hà, từ hoàng liền lập vương tử khác kế vị làm vua. Tân vương đem chuyện con dao hỏi các quan, chứ không có ai từng thấy con dao báo đó chăng. Thần dám nói như thế nào, các quan đồng tâu chính thần từng thấy hình con dao như là cái sừng dưa đen vậy. Bởi vì nghe lớn thôi rồi nói vậy mà, chứ có ai thấy chuyện đâu. Vua nói trong kho báu vật của bẩm không có thứ dao hình dạng như vậy. Lần lượt năm tháng trôi qua bốn kỳ đại tây nguyên thừa kế cũng tra hỏi con dao ấy nhưng đều không kết quả. Lần lượt cả bốn kỳ đại. Sau đó vị vua tử bên nào lưu vong ngày trước trở về nước được nhân dân xem họ tôn làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân vương lại đem chuyện con dao hỏi các triều thần văn võ, các khanh trong triều có thấy con dao đó không, hình mẫu nó như thế nào. Các quan tâu chính thần có thấy rồi lần lượt mỗi lần cái thấy của mình, người nói con dao màu đen như là cái sừng dê đen, người nói con dao có cái dáng con công như là cái cà tím, kẻ thì nói con dao có cái màu xanh nhạt con cây và nhọn như cái cây đã bóc, người thì nói chính tôi thấy con dao đen và dài như cái trái ôm mơ, vân vân. Nhưng nghe cả từ phán các tâm đều chẳng thấy biết hình dáng đích thực của con dao của ta đâu. Ông bảo này sao biết Bồ Tát có vẻ ở nơi này nói cái tính chân thật của ngã cũng như vậy đó, nói xong rồi bỏ đi cũng như nguyên thủy mang con dao lưới bôn đào lưu dân ra nước khác, tức là nói ngã nhưng mà chưa dạy rõ. Những người nghe vấn đề ngã chưa học kỹ, chưa học rõ, vậy mà từ đó là cứ mang là vấn đề ngã và vô ngã, ngã thì vô ngã, là mỗi người tự nói một cách. Một trong cái số hàng ngoại đạo là nhiều cái hàng ngoại đạo chấp ngã dữ lắm đó, và cũng có số chấp vô ngã ha. Ví dụ như số là Bình Văn Tử Thừa của Đệ Tử Phật thôi, à nghe nói vậy, nghe nói là dân dân là vô ngã ha, rồi câu chấp tôi cái chân lý vô ngã, cho là chân lý rồi. Còn hàng ngoại đạo có số là cho rằng có cái ngã, có cái thằng ngã, cũng câu chấp. Vì ngoại đạo có nhiều số, người thì nói ngã nó như là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên, người thì nói ngã nó như là lớn như thế này, nhỏ như thế kia, như người thì thế nọ, hoặc là hiện hữu tồn tại là bao nhiêu kiếp bao nhiêu năm, tùy theo cái trình độ nhận thức của cái nói ngoại đạo đó mà họ chấp, thì họ tự tin với nhau. Cái đó là Kinh Lăng Nghiêm này cũng thấy cái đó rõ, nội lắm, có ngoại đạo nhiều thứ lắm. Người ta vô mê cho rằng tất cả đều có ngã, nhưng người ra nơi kia ngủ nhờ nhà người mớ đó là con dao, con dao. Hàng Kinh Lăng Nghiêm nhất cùng các chúng sinh luận đàm tướng ngã, người thì nói tôi thấy cái tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái, người thì nói cái ngã cỡ hạt đậu xanh, kẻ thì nói nhỏ như là cái, cũng có kẻ nói rằng tâm tướng của ngã ở trong tâm nó có rõ như là mặt trời. Đích thực những chúng sinh đó đều chẳng biết cái tướng của ngã. Như các quan của năm triều đại chẳng có ông nào biết được hình dáng đích thực của con dao vậy. Bồ Tát nói cái tướng trạng của ngã hàng phàm phu chẳng rõ biết vọng tưởng tượng ra các hình tướng của ngã, nhưng những ông quan các tường triều diễn tả hình dáng của con dao, các hàng phàm phu đó lần lượt nối nhau mà sinh những tà kiến cho rằng cho riêng mình, nhằm dọn kết Phật những tà kiến cho chúng sanh. Như Lai xuất hiện ra đời nói pháp vô ngã, như Lưu Tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có con dao như vậy. Mời cho biết hôm nay Như Lai nói ngã đích thực là Phật tánh, Phật tánh đó ở trong giới pháp của Như Lai như con dao máu kia. Mời cho biết với con người nghe khéo phân biệt diễn đạt rõ ràng hiển nhiên đến bất đại thừa đại nhất bàn nên biết người đó chính là Bồ Tát vậy. Mình biết mình học rồi cái bẩm tế đạo đó, vô thường cho rằng là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là tế đạo, thường là ngã tịnh mới là đúng chân lý. Tuy nhiên nếu mà chưa hiểu được, chưa thể nhận được mà chấp thường lạc ngã tịnh như phàm phu thì cũng trở thành ra cái tích sai lầm, cũng không đem lại kết quả mà có hại nữa. Giống như là những người không biết con dao mà cứ nói con dao rồi tả con dao như thế này như thế kia đều là nguy hại hết. Thế vì bây giờ học kinh đại các bạn này á, như là dạy thường như là dạy là tất cả đều có ngã, mà trong đó cái Phật tánh tức là cái ngã đó, ngã tức là Phật tánh này, cái gì đấy cái chỗ này nè. Đừng biến mình thành những người quan của các cái triều kia, các cái triều đại đó. Tưởng tượng con dao như hộp đậu đen, như bằng cái tay cái bằng hộp cái, hay là nó như cái ô môi, như là cái cà tím, như là cái đậu bắp, như là cái vứt cái thứ gì đó, để họ phải đừng có nói như vậy. Mà cái ngã của đạo Phật đây tức là chỉ cho một cái tấm thân cận bản nguyên, mà cái tấm đó không có làm sao nó mất được. Các vị nào muốn tu thiền là nên thiền cái đó, với cái đề tài đó mà thiền mà tư duy, để mình thấy cho được cái tấm thân tịnh bản nguyên đó. Cái tấm thân tịnh bản nguyên đó nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà mình có thể mình ví dụ giống như cái tấm hư không thanh tịnh mênh mông cả vũ trụ vậy. Cái tấm thân tịnh đó mênh mông trong thời gian vô cùng, trong không gian vô tận. Mặc dù có lúc 700 cái miếng dầu ở phía bên trái nứt trời màu đen, cái vùng đó mấy tháng trời nước mưa xuống đều đen hắt, mà nước mưa không chảy được. Ở phía bên có núi Zolotomo gì đó, nó bay lên trời, nó chảy những cái nước lửa nóng nham thạch ở trong núi ra phải tản cư bao nhiêu chục cây số. Cái khói trắng, bụi đen nó bay lên cả hàng năm 70 cây số trên không trung. Nó truyền đạt cái khói, cái mây, cái bụi đó qua tới Việt Nam, tới các cái nước lân cận. Thế thì là những cái lúc như vậy là cái bầu không khí, cái bầu không nó bị ô nhiễm, mất đi cái tính chất trong sạch của nó. Nhưng mà thật sự thì có mất cái tính chân thật trong giai đoạn đó, nhưng mà rồi sau mấy tháng đó 700 cái miếng dầu ở kia bây giờ không còn có nữa, thì cái màu hư không thanh tịnh của cái thứ của anh kia bây giờ vẫn thanh tịnh như tất cả các chỗ khác. Ở bên nước biển những núi lửa, mình nhận những núi lửa nó phụt ra gây bẩn cho bầu trời như vậy là tất cả mấy nước xung quanh. Nhưng mà rồi nó vẫn cuối cùng rồi nó vẫn phải trả lại cái tấm thanh tịnh bản nguyên của bầu hư không đó. Thế thì cái bầu hư không, cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó dầu có bị trong thời gian nào đó nhiễm ô, dầu có khoảng không gian nào đó làm cho hôi coi như lẫn lộn ha, nhưng mà rồi không làm sao mà mất được cái tấm hư không thanh tịnh đó được hết. Thế thì cái đó cái Phật tánh, cái ngã tức là Phật tánh, mà Phật tánh được cái ngã đó là cái mà không làm sao cho tiêu hoại nó được. Đó, để ý cái đó đó. Cái tấm đó đó, cái tấm đó ở ngoài vũ trụ nó đã vậy. Thì mình lấy một cái nữa đó, đơn giản là ví dụ hồi nãy mình học ở trong nước biển mình mông đó mà. Ai có biết nước biển mình mông toàn là một vị mạng. Mà trong đó nó chứa bao nhiêu thứ, bao nhiêu chất, hôi có, tâm có, thơm có, thúi có. Nhưng mà thường thường kinh nghiệm của dân gian người ta nghiên cứu người ta là đại hải bất nạp tử phi. Thế những cái nào mà có thi ma, chẳng biết câu gì đó là đều là luôn luôn, là luôn luôn như vậy, chứ không có ngoài biển. Do vậy mà biển thì rồi lúc nào cũng vẫn được trong sạch. Đó là nói cái trong sạch về cái mặt biển mà không có rác rưới nó bụi bặm. Nếu rác rưới bụi bặm nó đưa vào hết, kể cả thầy ma ha. Còn cái tính nước mà trong và ngon và mát á, thì bốn biển hiện giờ ai cũng biết là nước bặm. Và nó chứa đủ thứ như thế đó. Đủ thứ sắt, đủ thứ chất, đủ thứ con. Vậy mà cái tính chất nước biển đó trong sạch vẫn còn, không làm sao mất được hết. Cho nên những nước vào tiền tuyến như chúng ta, người ta làm nhà máy thì lọc nước biển để lấy nước ngọt, người ta sử dụng đó, cái thứ đó không có nước ngọt nhiều đâu. Thế thì cái tấm đó là tấm bất biến, tấm bất hoại, cái đó là tấm ngã. Mà cái ngã đó là tấm bất hoại, bất biến. Cái đó là nói bên ngoài. Bây giờ đây là nói cái tấm ngã này nè, cái tấm của các vị rồi nè. thường cái tâm đó. Chúng ta lê cảm giác cái tâm là trong một cuộc sống của chúng ta trong một ngày đó hả? Mới yêu đó, rồi ghét đó, rồi bán đó, rồi thù đó, rồi thân đó, rồi kẻ thù đó. Rồi vô tình buồn giận cho biết một ngày chúng ta không biết bao nhiêu thay đổi. Mà chúng ta thay đổi là nó có tâm kinh nghiệm như vậy, tức là nó là vô thường, là vô ngã rồi, là bất tịnh rồi. Chứ còn chúng ta có cái bất thường ở trong đó. Bất thường là cái gì? Là cái tính ngã bất hoại, bất biến. Nó tồn tại hiện hữu dữ cái lối trong các người. Cái này phải tu mới thấy, phải có tu tập mới thấy, phải có thiền, thiền tọa, thiền hành mới thấy. Là các vị thử thí nghiệm được, nếu các vị đặt mình là người để tự học, học tập, các vị có kinh nghiệm, có tập tu thiền, thì những cái bất bình, cái bất biến, những cái mà cãi cọ tranh chấp ở trong cái gia đình mình lẽ ra nó nổ tung lên, âm ầm lên. Mà các vị nhớ, các vị có chánh niệm một cái là nhẫn nhục, nhẫn nhục, nhẫn 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 quan gia trái chủ cùng thử tận, các vị nhẫn đi. Thế thì là những cái thử niệm là vừa tham là sân là si là mạng là nghi vân vân, nó nổi âm ầm ầm lên đã giờ đó, các vị mà hô lên là nhẫn nhục, nói được một từ thôi là tất cả những cái tấm mà nhiễm hồ đó tan biến hết. Còn lại một cái tấm thanh tịnh bản nguyên cái đó, cái tấm ngã đó không dời nó đi đâu được hết á. Không dời nó đi đâu được, nó không làm gì cho nó mất được. Thì nãy như mình đã cốt trang nhập là coi như là mình không còn thấy mình có cái tấm thanh tịnh đó. Nhưng mà nếu mà mình có mình muốn giác độ chấp nhận mình trở về kia lúc là tất cả những cái chuyện nào của mình, cái đau khổ nó tự mất hết, mà nó còn là cái bản ngã. Và bản ngã đó tức là mất hết, tức là cái tính thanh tịnh bản nguyên không còn đau khổ nữa. Còn nếu nhận ra, không nói, xếp đồ vô bỏ ra ly, lấy mấy tiền bạc, đi ra Vũng Tàu, ra vào cái nhầm gà hao đi, mua cái xe ở ngoài chơi 7 bữa về, đó thế là giải quyết được cái phòng thu rồi, giải quyết cái đó cũng hay vậy. Nhưng mà nhớ đừng có vô chỗ đi ôm cái karaoke ẩu, đừng có vô, đừng có rủ mấy cái mà người mẫu, mà người mẫu nhà nghỉ đô tê mấy cái ẩu rồi là chơi mấy người mẫu nguy hiểm đó nha, nhà nghỉ đô tê mấy chết à. Đi thì được, đi ra quế cũng được, đi ra Hà Nội cũng được, đi lên Việt Lạng Sơn Cao Bằng Tam Đảo rồi đó, đồ cảnh đẹp vô cùng. Đi những cảnh đẹp xung quanh đó, Phật tánh các vị nó hiện ra, cái ngã tánh của các vị đó, tức là cái Phật tánh đang còn bao nhiêu đó, hiểu rồi mà. Mà lãng vãn với người mẫu và ngàn người về mới là chết à. Mới đây mà hết giờ mau quá vậy. Võ Đình Cường hồi đó có nhất câu, một giờ đi qua nhân vi tiếng thao nổ, được thức đau khổ được dài ở thế giới đứng yên. Tôi nói vậy là nó hành trí rồi, trí ra tôi nói tôi thấy khổ. Còn các vị lợi với người nghe thì mệt quá, nếu mà khổ giống như là thế mới tôi nghĩ vậy. Thôi vậy là chịu khó lấy chút xíu nữa tôi đánh lợi đi. Mà tôi nói mãi như là các quan của năm triều đại, chẳng ông nào biết được cái hình dáng đích thực của con giàu. Để tác bế tất cả tôi mãi, Phạm Phu chẳng rõ biết dẫn tưởng ra các hình tướng của ngã, như những ân quan các tường từ diễn tả hình dáng trong gia dự. Các bạn Phạm Phu nói lần lượt nói nhau mà tâm lĩnh tà kiếm cho riêng mình, nhằm dẫn biết bật những cái tà kiếm cho chúng sinh, như lai xuất hiện ra đời, nó đến vô vã như liên tử bảo các quan trong cơ tàn của ta không có chúng giao như vậy. Mời sao nhất hôm nay như là nói ngã đích thực là Phật tánh. Phật tánh đó ở trong giới pháp của Như Lai như con dao báo kia. Mời sao nhất nếu có người sẽ phân biệt diễn đạt rõ ràng hiển dương chánh pháp đại thừa đại bồ đề năm mét, người đó chính là Bồ Tát đó. Hết giờ hơn là mê. Tôi nhắc
mà tu tập thì mới có lợi, còn mà không thì không có lợi gì hết. Đức Phật không hề năn nỉ lo lắng mà Đức Phật giúp đỡ cho mình cái gì hết.